This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình vừa hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy ở bên đó, chắc ở giống ở bên này trời mát mẻ và nhiều mưa lắm. Nhưng mà tới cuối tuần sau thì chắc chắn rằng trời sẽ đẹp. Thu Nga đó là tiên đoán cho tàu chạy ven biển của Đài Khí tượng Thu Nga. Để cho anh chị Vũ Thanh Thủy và Dương Phục có thể là ra mắt sách vào ngày 28 tháng này. Đúng không chị Vũ Thanh Thủy?
Dạ, đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Sau cái buổi sách ở tại Houston thì sẽ phải đến thính giả tại Dallas. Là hai thành phố chị em với nhau mà, phải không chị Thu Nga? Và hy vọng trời bây giờ cứ việc mưa từ bây giờ tới gần ngày đó đi. Nhưng mà tới ngày đó thì trời Dallas xin được nắng hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy, cũng giống như là buổi ra mắt sách ở bên Houston, trời rất là cũng mát mẻ, nhưng mà có không có ướt át giống như mình sợ. Nhưng mà sau cái buổi ra mắt sách rồi, Thu Nga với anh Hạnh đi trên đường về thì mưa tầm tã ơi là tầm tã, nhưng mà cái việc mà ra mắt sách của anh chị thành công quá mức, thành ra lại xin được chúc mừng chị và hy vọng rằng quý vị ở Dallas Fort Worth này cũng đang là trông mong để mà tới ngày được gặp gỡ anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy bằng xương bằng thịt với đứa con đầu tiên đã thai nghén tới mấy chục năm trời, đúng không chị?
Đúng như vậy chị Thanh Hà ơi. Nhân dịp đây chị Thanh Hà nhắc đến điều này thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị thân hữu, quan khách cũng như tất cả quý thính giả đã đến tham dự cái buổi ra mắt hôm Chủ nhật vừa rồi. Đông ngoài cái sự dự tưởng của ban tổ chức và cũng xin cáo lỗi với rất nhiều người đến mà không còn chỗ. Chị Thu Nga biết không, 600 cái ghế chị Thu Nga. Mà cái phở vâng mà không còn chỗ phải ra về. Và cũng như cũng xin cáo lỗi hơn nữa là về cái số sách như đã thưa trước đây thì chúng ta chỉ có một số sách được gửi máy bay về trước thôi. Cái số sách còn lại sẽ tới bằng tàu thủy thì tới cuối tháng này mới về tới. Hy vọng là trong tuần tới sẽ về tới. Cho nên phải xin khất lại với quý thính giả, những người mà chưa kịp mua sách hoặc là đến sau không còn sách thì xin quý thính giả có thể lên tại đài vào trong tháng 6 thì khi đó hy vọng là sẽ có sách đầy đủ cho quý vị rồi và cũng sẽ xin ký tặng quý vị ngay tại chỗ nữa. Chị Thương Nga ơi, nhưng mà đó là nói chuyện sách. Thì bây giờ chúng ta trong cái chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay đó thì sở dĩ mà vừa rồi chị Thu Nga cũng nhắc đến sách là tại vì nó cũng liên quan rất nhiều, trong đó có rất nhiều cái vấn đề cũng liên quan đến gia đình, đến tình yêu, đến lịch sử, là cái điều mà phụ huynh Việt Nam mình vẫn muốn nhắc nhở cho con em biết về cái lý do tại sao mình có mặt ở đây và mình là trong cái tinh thần mà quốc gia chống cộng, nó làm sao để chia sẻ cái lý tưởng quốc gia đó với con em mình. Thì nói thì khó, nhưng mà qua một cuốn sách đọc và cuốn sách bằng Anh ngữ sẽ được phát hành trong một thời gian sắp tới. Thì chỉ đó chúng tôi sẽ xin loan báo. Nhưng mà nói đến cái tình yêu và gia đình này đó thì cũng có một cái đề tài mà cũng khá lâu rồi chúng ta có lẽ không bao giờ nói vào chi tiết, mình chỉ nói chung liên quan đến những chuyện khác thôi, nhưng mà chưa bao giờ nói đến cái nhìn của người Việt Nam mình về cái chuyện mà nhũng lạm tình dục, mà tiếng Anh gọi là sexual harassment đó chị Thương An.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ, cái việc này sau này thì chúng ta nghe về cái việc này rất là nhiều. Sexual harassment bây giờ mình dịch nó ra là cái gì chị Thủy nhỉ?
Vâng, nó là nhũng lạm tình dục chị. Yeah. Mà yeah, nhũng lạm tình dục nếu mà đọc theo cái kiểu mà định nghĩa đó thì là những hành động có liên can đến tình dục mà không nhất thiết là phải có đụng chạm đến nhau.
Đúng
đây
rồi,
là một cái điều mà có lẽ người Việt Nam mình, nhiều người, nhất là những người mới qua, không có hiểu rõ chị Thu Nga. Ngay cả đối với hai nền văn hóa cũng vậy nữa. Nhiều khi cái thời gian mà người Việt mới tới đất Mỹ đó thì cái chuyện này xảy ra khá nhiều do cái sự không có hiểu về cái cách thức, cái sự văn hóa khác biệt. Trong cái thời gian đó chị Thu Nga biết, mỗi người làm việc ở tại tòa án đó, thông dịch ở tại tòa án thì thấy có rất nhiều, nhiều khi các bậc ông bà hay là cha mẹ bị ra tòa về cái tội này một cách rất là ngây thơ, rất là đáng thương, đáng tội, tại vì hoàn toàn không hiểu. Thí dụ như người Việt Nam mình hay có cái chuyện mà nhiều khi nhà có nhiều con gái hay cháu gái, mà đến lúc đẻ được thằng cháu trai đích tôn đó chị Thương ơi.
Dạ vâng.
Thành ra lại nhiều khi cứ hay đụng chạm hay là khoe thằng cháu mình hay là tất cả những cái điều đó đối với người Mỹ. Cái đó cũng là nằm ở trong cái vấn đề là child abuse. Nghe thì thấy có vẻ ghê, có child abuse tức có nghĩa là bạo hành trẻ em, tôi có bạo hành đâu, hay là bảo sexual harassment, tôi có làm gì liên quan đến sex đâu. Nhưng mà đối với cái nhìn của người Mỹ, đó là một cái vấn đề mình mà ngày hôm nay mình muốn thì chúng ta sẽ mời quý thính giả cùng chia sẻ để mà hiểu rõ hơn về cái điều này, cũng như để cho mọi người, những người, nhất là những người mới tới định cư tại nước Mỹ, người ở Việt Nam mới sang, có thể hiểu rõ được thế nào thật sự là sexual harassment. Nhiều khi chỉ là trong ở tại sở làm chẳng hạn, một cái người chủ nhân mà có cái kiểu mà cách nói mà ỡm ờ, có vẻ như là tán tỉnh một nhân viên dưới quyền, cái đó cũng có thể bị coi như là sexual harassment. Hay là treo những cái bức hình ở trong công sở, nơi công cộng, mà lại treo những cái bức hình mà có tính cách, thí dụ hình khỏa thân, hình báo Playboy, mà cho những người khác nhìn thấy thì cũng có thể bị nữ nhân viên hoặc nam nhân viên khiếu nại là xâm phạm tình dục. Đưa ra cái đề tài này là ngày hôm nay chị Thu Nga cũng thấy là mấy ngày nay báo chí lại nói nhiều đến cái vụ ông Bill Cosby, cũng như là ông Hugh Hefner là cái nhà mà là cái ông chủ nhiệm của cái tờ báo Playboy đó. Vâng, đang bị kiện cáo rất nhiều về cái điều này. Từ trước giờ ai cũng nghĩ rằng ông này là làm báo Playboy thì toàn những cô khỏa thân, thì những cái chuyện liên can đến tình dục là cái chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà người phụ nữ say no hay là khó chịu về cái hành động đó, thì như vậy là đều có thể trở thành những cái vụ kiện về nhũng lạm tình dục được ngay. Phải không chị Thương ơi?
Vâng, đúng như vậy. Và đôi khi đó, phụ nữ đàn bà của chúng ta đi ra ở ngoài công cộng thì có những người chắc là cái đầu nó cũng hơi bị có problem, có cái vấn đề gì đó. Cho nên nếu mà người đó mà tự nhiên lại kéo cái zipper ra, hoặc là làm sao là tìm đủ mọi cách để expose, tức là để lộ liễu cái phần mà thân thể của họ đó, thì mình cũng có thể là thưa cảnh sát được. Và theo một cái telephone để mà interview của cái hãng mà Associate đó, cho 782 những người làm việc, thì họ thấy rằng có 31% những người phụ nữ làm việc đã thưa là bị harass tại sở làm, 7% những người đàn ông thì cũng thưa là bị harass ở chỗ việc làm, rồi 62% là target, có 62% có nhưng mà không có ai biết về cái việc đó. 100% những người đàn bà này claim là bị những người đàn ông này tấn công, cái là harass, giống như là chị Thủy vừa nói đó. Harass, cái về sexual harassment này không có nghĩa là có thể là có sex ở trong đó, hay là cũng có thể là không có đụng chạm, nhưng mà người ta tỏ cái cử chỉ hay cái lời nói của người ta mà làm cho người đàn bà khó chịu và cảm thấy đỏ mặt thì đó là gọi là harassment. 59% những người đàn ông claim là họ bị những người đàn bà này tấn công. Và 41% của những người đàn ông này nói rằng những người mà harasser này là những người đàn ông khác chẳng hạn. và 43% đã bị những người supervisor này tấn công, 27 là bị tấn công bởi employee senior, rồi 19% bị harassed bởi những người co-worker same level, 8% bị harassed bởi những người junior employee. Là những cái này bây giờ là chúng ta nghe nói thấy rất là nhiều, và chúng ta có thể tưởng tượng là những người mà nổi tiếng giống như là Cosby chẳng hạn, hay là lúc mà Michael Jackson qua đời rồi cũng hạn chẳng hạn, và có nhiều người người ta tìm hiểu ra, và những cái tin tức đó nó lộ ra sau này, chúng ta thấy rằng cái điều đó nó rất là lạ, nhưng mà thật tình ra nó xảy ra rất nhiều, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga và thưa quý thính giả, chuyện này xảy ra rất nhiều chung quanh chúng ta, nhưng mà trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng ta chỉ muốn nói đến cái nhìn của người Việt Nam về điều này, để chúng ta cùng giúp nhau hiểu rõ xem như thế nào là cái giới hạn để không bị liên can đến vấn đề sexual harassment, vấn đề nhũng phạm tình dục. Chúng tôi muốn nói đến những cái phương, những cái giải pháp, cái cách thức để mà mỗi người biết là ở cái giới hạn là ở chỗ nào, cũng như để phụ huynh có thể nhắc nhở con em, để con em biết là khi nào mà các em có thể bị xâm phạm. Chứ còn nếu mà nói đến chi tiết của những cái vụ này đó, nhất là đến những cái vụ nhũng phạm tình dục trẻ em mà sau này ở của các tôn giáo, của các vị tu sĩ, thì chúng tôi xin sẽ miễn ở trong cái đề tài này. Đề tài này nhằm để cho phụ huynh cùng chia sẻ với con em mình thế nào là nhũng phạm tình dục, để cho các em cũng tránh không có gây ra những cái điều này, nhất là đối với các em trai. Chị Thương Nga biết không, ở cái trường mà con gái, hai cô con gái của ông Obama đi học đó chị Thương Nga, mới là vừa mới xảy ra một cái chuyện mà đang làm ồn ào dư luận cái thời gian trước đây, tức là mới hôm cách đây chừng 1-2 tháng thôi. Thì cái trường đây là một cái trường nổi tiếng ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cái trường tư thục này được mang danh là trường Harvard của các trường tư thục ở tại Hoa Thịnh Đốn. Cái trường này mang tên là Sitwell Friends. Chị có thể tưởng tượng không, một năm học á, là đây là trường từ tiểu học lên tới trung học đó. Mà tại vì hai cô con gái của ông này, thì một cô 17 tuổi, một cô 14 tuổi, Malia với Sasha Obama đó, thì cái trường này tiền học phí một năm là 37.750 Mỹ Kim. Tức là mỗi tháng phụ huynh sẽ phải đóng tiền cho các cô này, đó là hơn 3.000 đồng cho mỗi cô để đi học ở tại đây. Thế mà đang có một cái vụ mà bị coi là xâm phạm tình dục, khi mà một cái cậu bé 16 tuổi lại xâm phạm một cái cô thiếu nữ 17 tuổi ở trong ngay trong cái khuôn viên trường này. Và lúc chỉ có 2 giờ rưỡi chiều thôi. Nhưng mà cái vấn đề nó là ở cái chỗ này chị Thương Nga, là hai cái cô cậu này đó, trước đó đã từng có những cái liên hệ tình dục với nhau rất nhiều lần. Tuy nhiên cái lần này thì cái cô gái này nói là cô không cho phép, nhưng mà cậu bé vẫn nhất định cố tình, thành ra vì vậy trở thành một cái vụ cưỡng hiếp, một cái vụ xâm phạm tình dục. Thành ra đối với con em mình cũng vậy, nhiều khi thí dụ như các em bé trai có cô bạn gái chẳng hạn, rồi nhiều khi các em có những cái quan hệ với nhau, ở đây chúng tôi không nói đến quan hệ tình dục, nhiều khi chỉ là nắm tay nắm chân hay là những cái lời này kia thôi, nhưng mà gặp một lúc mà cô bạn gái đang giận mình đó chị Thương Nga nhỉ, mà lại bảo là không, ngày hôm nay, nghĩa là thí dụ như tôi không được, tôi không có muốn anh đụng chạm gì đến tôi, hay không muốn hấp, hay không muốn kiss gì gì ngày hôm nay, mà nếu mà có là lập tức là sẽ bị phải cái điều này. Thành ra đây là một cái điều mà người Việt Nam mình rất cần tới quan tâm, rất cần quan tâm để mà tránh. Chính vì cái lý do này thành ra cũng đang có một cái vụ mà rất là nổi lên ở trong cái tin thời sự của Việt Nam đó chị Thư Nhan nhỉ. Đó là một cái người nghệ sĩ hài ở tại Việt Nam sang đây, xong rồi cũng bị tố cáo cái tội xâm phạm tình dục này, hình như là anh Minh Béo gì đó, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, đúng như vậy. Và cái tội này đó, nếu mà harassment, mà sexual harassment với lại trẻ em đó, thì bị tội rất là nặng. Và hồi nãy đó, lúc đầu đó chị Thủy cũng có đưa ra một cái ví dụ là những bậc cha mẹ, cô dì, chú bác gì ở bên Việt Nam đó, khi mà cưng những cái đứa con trai mà nó còn nhỏ nhỏ, hay là những cô con gái nhỏ nhỏ như vậy, thì hồi xưa đó người ta ưa nựng rồi những cái chỗ kín của các em bé đó, và nghĩ rằng cái chuyện đó rất là bình thường. Tôi thương thì là tôi hôn ở chỗ đó, hay là tôi giờ rẫm ở chỗ đó, nghĩa là họ không có cái ý định gì mình gọi là sexual hết trơn á. Thế nhưng mà ở đây thì chắc chắn là không được rồi. Thì quý vị cũng biết rằng có nhiều cái việc mà ở Mỹ này, mà nếu mà chúng ta quen với cái tật mà ở Việt Nam, thì chúng tôi nói cái tật là có thể là có, đó là những cái điều mà chúng ta cũng không nên tiếp tục. Ví dụ như là phạt trẻ con, đánh trẻ con, mình gọi là thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho ngào. Nhưng mà nếu mà quý vị đánh mà các em mà có một ngày nào đó thì các em đó là đi thưa thì chúng ta cũng sẽ bị rất là phiền nhiễu. Hay là chúng ta cạo gió chẳng hạn, cạo gió rồi xong rồi khi mà những người khác thấy thì họ là tưởng là mình lại abuse cái người mà bạn đường của mình hay là con cái gì của mình đó. Nhưng mà thành ra chúng tôi cũng lặp lại đó là sách nhiễu tình dục không nhất thiết là phải đụng chạm tay chạm chân đến cái bộ sinh dục, và có thể bao gồm những cái lời nói như của đàn ông đùa về phụ nữ và không được người phụ nữ cho phép, hoặc là ngược lại vân vân và vân vân. Thì có một cái câu chuyện viết ở trên trang web về chuyện này là chuyện thật của một người nói rằng cách đây cũng khoảng vài chục năm đó, thì khi hai người này đi vào trong công viên đang đi dạo với nhau thì tự nhiên là có một ông cảnh sát là chặn lại bắt người bạn, mà người bạn thì mới qua không biết nói nhiều về tiếng không biết nói về tiếng Anh. Nhưng mà hỏi cảnh sát, cái ông bạn đó hỏi là bạn tôi có bị tội gì mà cảnh sát lại tới mà bắt như vậy. Thì nói rằng có một cái bà đang đi trong công viên, bà thưa là ông này sexual harassment. Thì là cái người bạn hỏi, ủa ông này ông làm cái gì? Thì cảnh sát mới nói là ông này ông đưa cái cell phone ra và ông chụp cái hình của cái người đang đi tới, giống như ông là đang chụp bộ ngực của bà ta vậy. Thì cái đó là một cái ví dụ chúng ta thấy rằng nó hơi buồn cười, nhưng mà sự thật là xảy ra như vậy đó chị Thủy.
Vâng, và cũng có rất nhiều thí dụ khác đối với các càng ngày bây giờ người Việt Nam mình càng mở các cơ sở thương mại nhiều, hay là các công ty mà có mướn nhân viên, thì nếu mà một người chủ nhân đó mà cứ hay đụng chạm vào nhân viên, nhiều khi chỉ là cái vỗ vai bình thường thì không sao, nhưng mà nhiều khi lại vuốt cái lưng chẳng hạn, hoặc là vỗ mông. Đối với người Việt Nam mình thì nhiều khi đùa giỡn đó chị Thư Nga, nhất là những người lớn tuổi đùa giỡn hơn. Chính vì vậy mà Đài Sài Gòn cũng nhiều khi cũng ra những cái dặn dò rất là kỹ lưỡng về điều này, không phải là cứ là một người đàn ông lớn tuổi hơn thì có quyền vỗ vai một cái cô gái trẻ tuổi đáng tuổi con mình, xong để mà coi cái điều đó là điều bình thường, mà ồ tôi coi như con tôi, cái điều đó cũng không thể nào chấp nhận được, và đều có thể trở thành những cái tai hại, bị tội sách nhiễu tình dục. Thành ra mà đây là những cái điều mà như chị hồi nãy chị Nga dùng chữ tật đó, cũng là cái thói quen của rất nhiều người, cứ quen cái cách mà rất là bình thường ở Việt Nam ngày xưa như vậy, mà ở bên này mà làm như vậy thì không được. Nhưng mà cũng lạ chị Thương Nga nhỉ, ôm nhau hớt nhau thì được, nhưng mà nếu mà vỗ vai hay là vỗ mông thì không được. Thành ra đây là một cái điều mà người Việt Nam mình cũng cần chia sẻ với nhau để mà tránh. Nhưng mà cái chữ mà sexual harassment, sách nhiễu tình dục á, nó bắt đầu mà nó được nói tới rất là nhiều, và cũng trở thành những cái luật lệ gắt gao trên nước Mỹ, chị Thương Nga biết. Thì kêu là cái từ hồi nào không? Đó là từ cái hồi mà ông chánh án Clarence Thomas đó chị Thương Nga, mà được chọn vào làm thẩm phán tối cao pháp viện của nước Mỹ. Thì bị một cái người nữ nhân viên trước đây làm việc dưới quyền ông là một nữ luật sư Anita Hill. Hai người này đều là người da đen hết, người gốc da màu hết. Thì cô này mới kiện là ông này là đã... hay buông lời ong bướm, xong rồi vỗ vai cô hay là vỗ mông cô. Thành ra cái vụ này cũng gay go lắm, làm cho ông thẩm phán này cũng gay go lắm, mới được mà thượng viện mà confirm, nghĩa là chấp thuận để mà cho vào làm thẩm phán tối cao pháp viện. Và từ đó cái tiếng sexual harassment, cái danh từ này đó, mới trở thành được phổ biến ở trong đại chúng, cũng như những cái luật lệ về cái việc này mới rõ ràng. Tại cái tính cái thời đó, trong cái hồi thập niên đầu thập niên 80 đó, thì chưa có những cái luật lệ rõ ràng minh bạch về vấn đề mà sách nhiễu tình dục, nhưng mà bây giờ thì đã có rồi. Thành ra người Việt Nam mình cần chia sẻ với nhau tất cả những cái điều này, chị Thư Nga nhỉ. Và chúng ta sẽ mời quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ, cũng như đối với các con em cũng vậy, không phải chỉ các em gái sẽ là nạn nhân đâu. Chúng ta đọc rất nhiều những cái bản tin liên quan tới các cô giáo trẻ, chị Thư Nga, dạy trung học, xong rồi có những học trò có cô giáo chỉ dạy, vâng, chỉ dạy junior, dạy trường trung học đệ nhất cấp thôi, tức là các em chỉ 13-14 tuổi thôi, nhưng mà trẻ con bên này 13-14 tuổi nó cũng rất là to cao, để bị các cô sách nhiễu tình dục, hoặc là nhiều khi lại có quan hệ tình dục nữa mà cha mẹ không biết. Và cái vụ án mới nhất mới nổi ra đã làm cho mọi người hết hồn khi mà thấy ra một cái em học sinh 17 tuổi bị một cái cô giáo được coi là rất là hiền lành và dễ thương mà lại sách nhiễu đến cái độ mà em này phải hầu hạ cô giáo liên tục trong cái thời gian mùa hè mà cha mẹ không hề biết. Tại vì thường thường tất cả các nạn nhân, cái chuyện sách nhiễu tình dục vẫn là một cái điều làm cho mọi người mắc cờ, coi như là mình là nạn nhân, hoặc là coi như là mình tòng phạm, hoặc là coi như là mình bị làm nhục, thành ra không ai muốn nói ra, giấu cả cha mẹ, giấu cả người thân. Nhưng mà cha mẹ tình cờ biết được khi mà nhìn thấy trong cái cell phone của con trai mình lại có đầy những cái tấm ảnh khỏa thân của cô gái. Thành ra những cái vụ này, hay là các bác sĩ khi mà bệnh nhân vào khám bệnh đó chị Thu Nga, có một bác sĩ Việt Nam ở Las Vegas mới bị ra, đang bị tù về cái tội này. Khi mà bệnh nhân đến khám bệnh mà rồi ông sờ mó và rồi ông lại còn quay phim cái cảnh lúc mà bệnh nhân đang không có mặc quần áo chẳng hạn. Thành ra đây là tất cả những cái điều làm cho người Việt mình phải để ý lắm đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng cũng thấy rằng cái việc mà cô giáo mà có một cái tình cảm mà mình có thể gọi là bất chính đó, thì thế nào cũng bị đưa ra tòa, chứ không có cái kiểu mà giống như cái tiểu thuyết mà vòng tay học trò. Chắc chắn ở đây không có cái chuyện mà vòng tay học trò rồi. Và chúng tôi rất mong quý vị đóng góp ý kiến, tức là quý vị đã trải qua hoặc là biết qua những cái trường hợp mà người ta bà phạm vào cái tội mà gọi là quấy nhiễu tình dục như thế nào. Và cũng trước đó thì rồi chúng tôi cũng xin thưa như mọi lần, chúng ta sẽ không có nêu đích danh một nhân vật nào trong cái chương trình này. Tại vì nếu mà quý vị nêu đích danh của một nhân vật nào đó thì chúng tôi buộc lòng phải cắt điện thoại của quý vị. Cũng giống như là quý vị cũng nhớ là chú ý tới cái đề tài mà chúng ta đưa ra ngày hôm nay. Và chúng ta cũng sẽ tôn trọng những ý kiến lẫn nhau, tức là quý vị sau mà không có đồng ý với lại quý vị đi trước thì đó cũng là ý kiến của quý vị, tại vì 9 người thì 10 ý, và chúng ta không có đả kích những người nào mà đưa ra những cái ý kiến của mình, phải không chị Thủy?
Vâng, trước khi mời quý khán giả gọi vào qua số 7136648002 thì chị Thông Nga biết rằng cái cân số những người mà dễ bị trở thành nạn nhân đó, trừ các trẻ em yếu đuối thì ngay cả những người lớn cũng là nạn nhân, chứ không phải chỉ trẻ em đâu. Mà cái giới mà dễ trở thành nạn nhân nhất là cái giới người mẫu đó, cái thế giới của người mẫu, của các tài tử, ca sĩ, những người mà có mơ ước trở thành những người nổi tiếng đó, là dễ, rất là dễ dàng bị những cái người mà có cái quyền để mà đưa mình ra nổi nang đó chị Thương An, là xâm phạm và nhũng lạm. Tất cả các nhiếp ảnh viên, rất nhiều nhiếp ảnh viên đã bị ra tòa vì cái tội mà nhũng lạm tình dục những cái cô người mẫu, hay là các nhà bầu show, bầu phim cũng bị đối với các tài tử ca sĩ. Và điều này càng ngày càng xảy ra càng nhiều, thành ra chúng ta rất là cần để ý đến điều này. 7136648002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, thưa chào hai cô ạ.
Vâng ạ, xin bà cho biết cái danh.
Quý danh là bà Năm ạ.
Dạ vâng, chào bà Năm. Dạ.
Tôi có một cái chuyện này tôi đọc ở trên báo là tôi thấy rất là như đối với người Việt mình thì rất là oan ức. Tại vì người Việt mình mà cái chuyện này thì chẳng có cái gì cả. Vậy mà rồi bị đi tù 5 tháng. Vâng. Là cái ông đó, ông ấy đang cắt cây, cắt cỏ đó. Ông đang cầm cái kéo mà để cắt cây, ông đang cắt thế này. Thì là cái thằng con ông ấy, nó dắt cái thằng bạn ở bên, bạn Mỹ ở bên hàng xóm tới chơi.
Vâng.
Thì ông ấy, ông bảo ngoài, mày mày sang đi chơi ở tập khách trái này. Thế xong cái thằng này mới hỏi thằng con, ông hỏi chứ cha mày nói cái gì á, cái thằng con mới dịch cho thằng này nghe. Thế là nó về, nó chạy về, nó mét với cha mẹ nó. Cha mẹ nó xô hôm này. Thế là ông bị tù 5 tháng. Mà như người Việt mình nghĩ chuyện đó thì chẳng có cái gì cả. Mà đó người Mỹ thì là to chuyện nữa.
Đúng như vậy.
Tôi muốn chia sẻ để ví dụ người nào Việt Nam mình mới sang ấy, nhưng phải cẩn thận cái chuyện đó thế. Cái chuyện nó không có cái gì cả. Nhưng Việt Nam mình chỉ là đùa chơi vậy thôi.
Dạ, cảm ơn bà Năm rất là nhiều. Đúng rồi, câu chuyện của bà Năm là cái điển hình thật là thích hợp cho cái chuyện mà cái sự hiểu không có hiểu rõ về sách nhiễu tình dục của nhiều người Việt Nam, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Cũng giống như là cái việc mà nói là những em bé trai đó, thường thường họ đựng em bé trai thì họ cũng làm cái kiểu đó. Và cái chuyện mà đùa mà vị thính giả vừa mới nói đó, đúng như vậy. Có nhiều người nói mày tới đây đó là tao hay là mày phá rối hay là làm cái gì mà có vẻ phá phách ra thì nó tao sẽ cắt cái đó, cắt cái kia đó. Thì cái đó là chuyện bình thường, nhưng mà ở đây là không được. Cũng giống như là chúng ta cũng biết là cái tật của Việt Nam là ưa dọa mà dọa kiểu mà dọa chơi đó. Ở đây đối với Mỹ mình không có dọa được. Nhưng mà mình nói mình dọa, mình làm cái gì mà làm cho người khác đau đớn, đau khổ là không được. Và trở lại với cái chuyện mà chống lại cái việc quấy rối tình dục thì các bộ trưởng của Pháp cũng đã lên tiếng chống lại cái tình trạng mà quấy rối tình dục. và 17 người từng là những nữ bộ trưởng trong chính phủ Pháp, trong đó có giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế là Christine Lagarde, nói rằng họ sẽ không giữ im lặng nữa về cái tình trạng mà quấy rối tình dục trong nền chính trị Pháp. Như vậy chúng ta thấy rằng cái việc mà quấy nhiễu tình dục này nó xảy ra ở khắp nơi đó chị Thủy.
Khắp mọi nơi chứ không phải chỉ riêng nước Pháp đâu. Một cái cuộc nghiên cứu ở tại nước Mỹ này đó chị Thu Nga, thì cứ 3 người phụ nữ thì ít nhất là có một người đã từng bị quấy rối tình dục trong lúc mà đi làm việc bởi những người bạn đồng nghiệp người nam, hay là nhất là đối với những chủ nhân. Đó, thành ra rất là cẩn thận, quý vị nên rất cẩn thận. Nhiều khi có nhiều người, chị Thư Nga biết không, sau này có nhiều người phụ nữ đó còn hay có cái này. Nhiều khi cứ quen với người đàn ông rồi sau đó cái là tự nhiên từ một ngày cái thấy là bị luật sư của cái cô này đưa ra tòa về tội sách nhiễu tình dục, mà trong khi ông này đâu có làm gì đâu, mà vì cái vấn đề danh tiếng, vì danh dự gia đình, vì hạnh phúc đối với vợ con. Thành ra nhiều khi người ta cũng phải phải người ta gọi là settle, phải thỏa hiệp để mà bồi thường cho người phụ nữ này 50.000 gì đó để cho người ta bãi nại đi. Cái điều này chúng tôi thấy xảy ra rất nhiều chung quanh chị Thương Nga, rất là tội nghiệp. Có nhiều người biết rõ ràng là cái người hoàn toàn không có chuyện này, nhưng mà cứ tố cáo khơi, dĩ nhiên là không có bằng chứng. Trừ khi ông này nhất định ra mặt xong rồi tố cáo ngược lại thì dĩ nhiên cô kia sẽ không có bằng chứng gì, cô kia sẽ bị thua kiện thôi. Nhưng mà cái tiếng nó sẽ rùm beng lên mắc cỡ. Thành ra ai cũng biết rằng các ông sẽ sợ, nhất là những người đang có gia đình, đang có tiếng tăm ở trong, đang có địa vị trong xã hội thì sẽ sợ những điều này. Thành ra cũng rất dễ trở thành nạn nhân của những người phụ nữ mà muốn làm tiền. Cho nên cần cẩn thận ghê gớm lắm trong cái chuyện này hả chị Thư Nga nhỉ?
Nhưng quý vị cũng nhớ là cái vụ mà ông Strauss-Kahn đó, từ chức giám đốc IMF sau khi mà ông bị bắt trở về Pháp, sau khi Mỹ bãi bỏ cái cáo buộc trong cái việc mà ông ta đã bị tố cáo là tấn công tình dục cái cô hồ phòng
chỉ đó. Là một cái cô bồi phòng thôi,
cái cô bồi phòng đó, mà không biết rằng cô có cái sự mà đồng ý hay không. Nhưng mà khi mà cô ta tố rồi thì coi như là cái cuộc đời mà sự nghiệp của ông này là tiêu tan theo mây khói đó, phải vâng. Quý vị chắc còn nhớ. Dạ,
cho dù sau đó khi mà ra tòa thế thì có thể sẽ tìm ra là không có cái gì cả, nhưng mà đã mất cái tiếng rồi đó, thì cái đó là coi như là tiêu tan sự nghiệp thôi. Thành ra điều này rất là đáng tội. Mà trở lại câu chuyện hồi nãy bà Năm nói đó chị Thương Nga, không phải chỉ đối với lại trẻ em hàng xóm mà các trẻ em khác thôi, nhiều khi chính ông bà cha mẹ nói đùa cái câu này với chính con mình, em mình, cháu đúng. Mình là cũng sẽ bị hả chị Thương Nga nhỉ?
Đúng rồi. Nói chung nếu mà mày hư quá thì sao sẽ cắt cái này cắt cái kia của em bé, thì em bé thật tình là nó rất là sợ. Nó sợ là phải rồi. Cho nên là chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có những cái tật mà ưa chơi, mà ưa nói đùa cái kiểu đó thì chúng ta cũng nên bỏ. Và Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng về cái cáo buộc mà xâm hại tình dục, quấy nhiễu tình dục mới ở Cộng hòa Trung Phi nữa. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nó quá nhiều cái việc mà quấy nhiễu tình dục này. Và có khi những cái vị mà ở trong công sở của mình làm đó, nếu mà ông sếp mà ông quấy nhiễu tình dục, ông đưa ra những lời mà ông bướm trăng hoa, mà làm cho nhưng mà mình sợ bị mất việc, thành ra không có lên tiếng. Vì vậy cho nên là người ta nói là cái percentage, cái phần trăm mà người ta không có tố cáo ra cũng cao, người ta không có nói ra cũng cao lắm đó chị Thủy.
Vâng, cao rất là nhiều, đại đa số là người ta sẽ giấu kín. Thí dụ như nếu mà lên mà coi về những cái cô mà người mẫu, mà về tiếng Việt Nam mình cứ gọi là người mẫu chân dài đó chị Thương Nga, mà bị sách nhiễu tình dục như thế này đó, thì nhiều hầu như là phải lên tới là 70-80%. Cứ 10 người thì tới 7-8 người đều bị sách nhiễu bằng hình thức này hay hình thức khác. Mà đâu có ai dám nói đâu. Lâu lâu lắm mới có một người dám lên tiếng thôi. Tại vì khi lên tiếng là coi như cái cuộc đời cô này cũng sẽ làm cho những người khác coi như là cũng tiêu tan sự nghiệp rồi. Một khi cô đã lên tiếng thì những người khác cũng sẽ ngại ngùng, không dám đụng đến cô nữa, không dám. Thành ra đâm ra chính cái người nạn nhân lại bị trở thành nạn nhân tới 2 lần khi mà phải lên tiếng. Đó cũng là cái lý do tại sao rất nhiều nạn nhân giữ im lặng mà không có dám nói ra những cái điều này. Vâng, 713-664-8002. Chúng tôi mời quý vị cùng gọi và đóng góp về những cái kinh nghiệm mà quý vị biết, hoặc là trong gia đình phụ huynh, là các phụ huynh mà có những cái điều gì dặn dò con cái một cách hữu hiệu thì xin chia sẻ cùng với các bậc phụ huynh khác để cho con em chúng ta được an toàn. An toàn không trở thành nạn nhân, mà cũng an toàn không để bị trở thành thủ phạm trong những cái vụ mà nhiều khi vì các em chỉ vì quá ngây thơ mà không có biết được và cũng đối với lại những người thân trong gia đình mình, những cái bậc cha ông chú bác lớn tuổi theo cái cách thức ngày xưa sống một cách chân thật hiền hòa ở Việt Nam mà không để ý đến những cái vấn đề luật lệ của nước Mỹ, rất là khác so với cái cách sống ở Việt Nam mình. Thành ra xin quý vị quan tâm những cái điều đó, một cái cách quan tâm tốt nhất là khi quý vị có thể chia sẻ ra được những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện để qua đó mà mọi người nhớ đến, nhớ lại và rồi để mà nhắc nhở lẫn nhau về cẩn thận trong cái vấn đề mà sách nhiễu tình dục này. Ở đời thì chung quanh mình đó thì cũng có rất nhiều những người xấu, nhiều khi là không có làm gì cả, như hồi nãy chúng tôi đã nói không làm gì cả, cũng có bị lôi ra để mà chỉ để cốt mà kêu là áp lực và tống tiền, vì tống tiền mà thôi. Và cũng có rất nhiều luật sư cũng chỉ ngồi chờ những cái trường hợp như thế này, thấy những người nào mà có chút là tên tuổi hay là có chút, tức là người ta gọi là có tóc đó chị Thu Nga, có thể nắm tóc được đó, thì là họ sẽ lập tức họ sẽ nhảy vào để mà sẽ được hưởng lợi nhuận trong cái điều đó. Thành ra đây cũng là một cái vấn đề mà càng ngày ta sẽ càng có thêm những cái vụ mà nguy hiểm mà người Việt Nam mình cần đề cao cảnh giác, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và cái cuối năm vừa rồi thì nhắc lại cái vụ mà ông Bill Cosby, ông đã xuất hiện trở lại cái tòa án ở tiểu bang Pennsylvania để mà nghe luận tội về những cái tội mà xâm hại tình dục với một phụ nữ vào năm 2004. Rồi những công tố viên sau đó thông báo rằng ông Cosby bị buộc tội tấn công sổ sàng nghiêm trọng. Và chúng ta biết là tấn công sổ sàng nghiêm trọng này cũng không có nghĩa là ông ta đã làm cái việc gì mà có cái tính cách mà giống như là sex ở trong đó. Và cái vụ án này liên quan đến nhiều người đã thưa với cảnh sát là bị ông Cosby này đánh thuốc mê và xâm hại tình dục vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng biết rằng ngoài ông này ra thì cũng có nhiều cái người mà tài danh nữa. Và khi mà họ đã mà công bố ra như vậy thì coi như là mất hẳn mặt mày. Nếu mà chính trị thì cũng tiêu tan sự nghiệp chính trị. Mà nếu mà là những người mà nổi tiếng giống như là movie star hay là những danh hề như thế này thì coi như là cũng tiêu tan luôn.
Vâng, ông này thì đúng là con yêu dâu xanh rồi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết thứ
đây. Vâng, chào chị Thủy với chị Thu Nga, số 8.
Dạ vâng ạ, chào anh 8.
Vâng, tôi, vâng, 8. Thế này, cái vấn đề là một cái vấn đề rất là quan trọng. Hồi bên, tôi ở bên Cali, hồi mới sang đấy. Thì cái ông này, ông ấy là cũng cái kiểu như ông nghe là hồi cái ông mà dọa con nít đấy. Thì cái này nó có sự thật, tại vì ông uống rượu, uống say rồi đấy. Ông cứ nghĩ như Việt Nam là có năm sáu nó sang thì ông cứ nghịch vậy, con trai thôi. Lúc về sau phiền quá, ông đi kiện tụng, mà về sau thì họ nói là ông say rượu thì về sau ông thà. Nhưng mà có một cái điều rất quan trọng gần đây tôi thấy thế này, là mặc dù con tôi nghĩ những người Việt Nam cũng sang đây lâu rồi, nhưng mà họ không có nghe radio đài của chúng mình, họ cũng tôi nghĩ họ cũng chẳng đọc báo, và cũng chẳng theo dõi tin tức. Những người đó họ chỉ đi làm, thì có một cái tiệm hớt tóc, tôi sẽ không nói cái địa điểm.
Vâng,
cái tiệm hớt tóc này có tới 10 nữ nhân viên.
Đây.
Vâng, chỉ có chừng 3 hay là 4 người là đồng thôi. Mà tôi vào đó thì tôi, lớp tuổi của tôi thì mình nghĩ là mình tội đâu đi xa, nhà tôi ở đâu sao. Thì xuống bê le hớt tóc thì nó xa, thì tôi ghé vào, nhưng mỗi lần tôi ghé vào như vậy, tôi thấy tội nghiệp mấy cái bà lắm. Tại vì quý vị cũng biết tụi tôi là lính, 10 năm lính chiến trường khiếp lắm, nhất quỷ nhì ma, thứ ba là lính. Nghĩa là tôi làm sao tôi vẫn không có thể chủ thề được. Có lẽ là cái con người của mình suy ra nó như vậy, chứ không phải chúng tôi đạo đức gì. Nhưng mà rồi xa đâu vậy, chỗ nào mà nó chuyện bù khú là không có bà đi luôn. Nó làm như có một cái ảnh hưởng gia đình thì chúng tôi không biết có rõ không, nhưng mà mỗi một lần chúng tôi vào cái tiệm hớt tóc đó thì tôi lớp già rồi, cũng là thất thập cổ lá chí, mà lớp kia nó trẻ hơn cỡ chừng, nghĩa là đáng tuổi con cháu hoặc em út của mình thôi. Nhưng mà họ nói những cái lời nó có vẻ về vấn đề sau phòng the thì mình cũng đưa để qua loa vậy thôi. Nhưng mà rồi bắt đầu họ cứ đi sâu vào đó, mà tôi thấy các bà ở đó tội nghiệp lắm, cứ mặt cứ đỏ lên. Tôi nghĩ rằng là những người đó xấu hổ lắm, nhưng mà tôi không nghĩ là những cái người thợ hớt tóc này họ sẽ nghe đài của chúng mình, đài Việt Nam. Nếu mà họ nghe thì hôm nay tôi xin lỗi quý vị để tôi tố cáo vấn đề đó. là xin lỗi quý vị cho tôi nói một câu này, ở trong nhà binh nó có một câu thế này: nếu mà cái anh bạn này anh lấy một cô gái giang hồ về làm vợ thì tôi vẫn kính trọng cái người gái giang hồ đó, bởi vì cái người đó là vợ của anh này và tôi sẽ không bao giờ nói một lời tục tĩu. Nhưng mà cái chỗ này hình như từ đầu đến cuối nghĩa là một, tôi muốn ở lại chơi một chút nhưng mà một gần một tiếng đồng hồ thì họ toàn nói những tục tĩu. Và tôi biết có rất những người đàn bà, nghĩa là tôi nghĩ cái hết một cái đầu năm đồng bạc chẳng là cái gì cả, nhưng mà thì tôi cứ ghé vào thì tôi muốn không đi sâu vào, người ta gọi là khóm xóm nhà lá vì cái chuyện này nó dài lắm. Tôi tạt vào cái cửa thì có cái chị đó thì tôi hất tóc, rồi sau họ có cái lời châm biếm nọ kia ra cái chuyện già dịch già dê, xin lỗi quý vị tụi tôi qua già thì cũng được chứ mình dịch và già dê là chúng chỗ này không phải đó. Anh thử hôm nay là tôi tố cáo vấn đề đó. Nếu mà có người nào nghe và có một cái chuyện quất tóc ở gần chúng tôi, gần đâu sao đây, thì quý vị hãy giữ cái mồm và tỏ ra là con người có giáo dục. Tôi xin lỗi quý vị, con người có giáo dục, người vô giáo dục mới nói như là tục tĩu trước mặt người đàn bà, mặc dù người đàn bà đó từng làm biếm. Xin lỗi quý vị.
Thưa ông Tám, vâng, theo như điều ông Tám nói thì chúng tôi thấy hai cái điểm này, tức là một số những người khách đàn ông đã nói những cái điều mà tục tĩu tội nghiệp cho những cái những cô thợ, phải không ạ? Và ông nói là ngay cả các cô thợ khi mà chắc có lẽ họ bực bội quá họ cũng nói lại, họ cũng bảo là già dịch già dê, tức là họ cũng nói lại, phải không ạ? Tức là cả hai phía đều có những cái lời không phải hay là sao ạ?
Không phải, nghĩa là tại sao mà cái ông này cứ đến già rồi mà chỉ hết cái chuyện này thôi. Bởi vì nếu tôi đi vào cái xóm nhà lá nó cả 6-7 người dưới đó thì chuyện nó nhiều lắm. Vì tôi chỉ ghé vào cái người thợ ở ngoài gần nhất. Vậy. Mà chị tiếp thay chỉ là trẻ cũng 50 tuổi rồi. Thì nghĩa là tôi muốn vào đó để đâu luôn mình ủng hộ Đông Hương. Vậy. Chẳng thấy ủng hộ gì nhưng mà nó rẻ tiền. Hay là họ thấy mình vào hớt tóc chỉ có 4 đồng 99, họ coi rẻ mình thật. Mà tôi nghĩ là bây giờ mình trả tiền thêm thì nó cũng kỳ quá.
Tức là mấy ông kia, tức là những người khách đàn ông kia họ phê bình những người khách lớn tuổi đến đó, phải không ạ?
Dạ, họ có cái thái độ như vậy. Mấy đồng bạc đâu là cái gì một cái đầu, nhưng mà có cái sự ghen tức ở trong đó. Rồi châm chọc nhau, tôi bảo thôi, từ này mãi bài cậu ông. Rồi tôi, từ này tôi đi là tôi đi Bel Air cách nhà tôi.
Vâng, cảm ơn ông Tám rất là nhiều. Vâng, ông Tám cúp đường dây rồi, nhưng mà rất là cảm ơn ông Tám. Cái điều này cũng xảy ra nhiều lắm ở trong những cái cơ sở thương mại của Việt Nam đấy chị Thu Nga. Nhất là cỡ ở những quán nhậu chúng tôi nhiều khi đi bước vào, trời ơi, nghe tiếng chửi thề quá sát trời luôn, thành ra mình cứ định ngồi ăn bữa cơm thôi, mình cũng phải đi ra chọn chỗ khác, tại vì như vậy là không thể nào mà ăn ngon được. Mà đối với lại cái này đó, nếu mà trực tiếp vào một người nào thì cũng có thể bị coi như là một cái sự mà bạo hành đó. Chúng tôi nhớ có một lần chị Thương Nga với ông Nguyễn thì chứng kiến ở trên máy bay ở ngay phi trường đó chị. Thì sau này có một cái hãng máy bay nó mới ra, nó rất là rẻ tiền, thành ra họ có những cái quy luật rất là gắt gao. Thí dụ như họ không có cho chị đem hành lý mà quá lớn lên không có carry on là cũng phải trả tiền chứ không có được đem lên máy bay. Cho nên hôm đó có một cái người khách họ đem một cái carry on, nó nhỏ thôi, nó nhỏ hơn là cái loại carry on bình thường mà các hãng máy bay lớn họ cho phép. Nhưng mà cái hãng này cũng không cho lên, khi mà thấy mà đặt vào trong cái khung ở ngay cái cửa vào để lên máy bay đó, đặt vào mà nó lòi ra một tí xíu nửa cái bánh xe họ cũng không cho, họ bắt phải bỏ lại. Thì cái người khách này tức quá mới lấy hết đầu ra bỏ lại. Thế này anh này chắc cũng là một quân nhân thì đó, anh mới bỏ lại. Anh xong rồi anh mới đi ra cái thùng rác, các chị, anh lấy cái bao rác ở thùng rác. Tại vì ở phi trường những cái bao rác là người ta xếp cả chục cái bao bên dưới, mỗi lần rơi một cái bao rác nào người ta chỉ lấy cái bên trên, ở bên dưới vẫn còn những bao rác sạch. Chắc anh này anh cũng đi máy bay quen, anh thạo cái chuyện đó. Anh lấy cái bao rác, anh dồn quần áo của anh vào. Xong rồi anh ấy đưa cái ba lô của anh á cho cái cô tiếp viên. Anh bảo đây nè, tôi đưa cho cô cái này nè. Xong rồi anh quay đi. Trong lúc anh quay đi thì miệng anh nói một cái câu, anh nói một chữ stupid. Chỉ một cái câu đó thôi là cái cô tiếp viên lập tức cố chặn nghe anh lại. Cô ấy bảo rằng ông có biết rằng với cái câu này tôi có thể gọi ngay an ninh phi trường đến bắt ông tại chỗ, tại vì ông đã nhục mạ tôi. Đó, ông đã abuse tôi bằng cái ngôn ngữ của ông. Ông bảo không, tôi không có nói cô, tôi chỉ nói cái chuyện mà bây giờ tôi bị mất cái này, thì tôi tức quá thì tôi nói như thế thôi. Nhưng mà cái điều này, kể ra câu chuyện này cũng để thấy có nhiều điều rất là nhỏ mà nếu mà mình không có hiểu rõ luật lệ, không tự chế với chị Thu Nga. Thì quả tình cô này cô có quyền thật, cô có quyền cô gọi ngay an ninh, cô có quyền ngăn cản không cho ông lên máy bay, và cô có quyền gọi an ninh phi trường đến bắt ông với còng tay ngay tại chỗ, tại vì ông đã có cái lời nói, nhất là đụng chạm đến các nhân viên của phi hành đoàn đó, bị coi như là một hình thức khủng bố đó chị Thương à.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong cái định nghĩa của cái sexual harassment đó, thì giống như trường hợp của chị Thủy vừa nói đó, thì đó là ví dụ như là nó là không có được, nghĩa là nói những cái lời nào mà có cái tính cách mà kỳ thị một người đàn bà ngay ở trong ở chỗ mà public chẳng hạn, thì cái cô đó bây giờ đó cố thưa ra thì cũng vẫn được như thường. Và giống như chị Thủy nói, có nhiều người họ không thích một người nào đó, họ thưa ra thì cũng đâu có chứng cớ gì đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mà ta thưa ra mình là sexual harassment thì cái mặt của mình là không biết để ở đâu. Nhưng mà đã có nhiều cái trường hợp xảy ra như vậy rồi, thì là những cái người mà nạn nhân hay là những người mà gọi là harasser đó, có thể là đàn ông, có thể là đàn bà, nghĩa là họ có thể là nạn nhân của những người mà cùng một giới tính chẳng hạn. Và cái chuyện này nó đã xảy ra quá nhiều, vì vậy cho nên bây giờ chúng ta thấy ở trên báo chí tất cả những cái lĩnh vực nào cũng có cái chữ mà sexual harassment đã xảy ra, và người ta cũng đã thưa kiện, và cũng có nhiều việc thiệt mà người ta không thưa, mà có những việc không thiệt mà người ta đặt điều.
Đúng như vậy. Vâng. À, xin mời vị thính giả kế tiếp trên dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin được mời vị thính giả đang trên đường dây. Vâng, xin mời vị thính giả. Vâng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây. Xin
tôi là Vinh Anh Nguyễn. Tôi vừa nghe cái câu chuyện cái anh chàng lính, ông già lính mới mắc tội những người nói xấu, nói chuyện. Cái chuyện đó là chuyện thường tình, công việc của người ta, cuộc sống của người ta. Nếu mà anh là người mà lính, anh hiểu biết, anh có học thức thì anh đừng bước vào những cái chỗ đó. Tại sao anh dùng vì cái rẻ tiền, anh cứ tò mò, anh mò vô, anh nghe những câu chuyện đó rồi anh lại bắt người ta, anh trách móc người ta, cái đó là cái chuyện vô bất công.
Vâng, nhưng mà...
Mỹ là nước tự do.
Vâng, nhưng mà
nó có quyền, nó có giấy phép, nó làm việc tốt hay xấu là cái việc của người ta, còn cái việc mà mình đi mặt lưng người ta để bêu xấu thì cái chuyện nó đâu có tốt, chính mình cũng đâu tốt đâu.
Vâng, ông Vinny ơi, có lẽ ông hơi hiểu lầm cái lời nói của ông Tám. Ông Tám nói đó là không có nói những người làm việc, mà ông nói những người khách đến đó đó, là mà hay
chuyện thề. Những người khách cũng là cái quyền của người ta tới, người ta thấy cái chuyện đó là cái chuyện của người ta, còn mình thì... Cái chuyện của mình không lo cho mình, lo người ta làm cái gì, vật linh của người ta làm cái gì.
Cảm ơn ý kiến của ông Vinny. Không biết cái thính giả nghĩ sao? Mình có nên vạch linh những cái chuyện xấu để mà cùng cải tiến cộng đồng mình hay không hả chị Thương Nga nhỉ? Hay là thôi cái chuyện ai người đó lo?
Dạ vâng, chúng tôi cũng thưa với quý vị, và chúng ta cũng không nên đả kích lẫn nhau, và chúng ta cũng sẽ bàn cãi với nhau trong cái tinh thần xây dựng. Thành ra cứ mỗi người có một cái ý hay là có một cái câu chuyện thì chúng tôi rất mong là quý vị cùng chia sẻ. Nhưng mà sexual harassment thì mình cũng có cái định nghĩa, nhưng mà bây giờ mình cũng có một cái vài cái khái niệm là định nghĩa cái chữ mà sexual harassment là như thế nào rồi. Và cũng giống như chị Thủy vừa nhắc lại cái vụ mà Supreme Court Justice Clarence Thomas á, trong cái khoảng năm 1991 đó, thì sau đó thì cái chữ này nó đã xuất hiện. Và người ta cái chữ này thì người ta cũng định nghĩa nhiều lắm, và chúng ta cũng nhắc lại đó là sexual harassment không có nghĩa là phải có thật sự là có cái chuyện mà tình dục với nhau, nhưng mà chỉ có cần nói về những người khác phái của mình, và những cái lời nói đó không đẹp, không có phù hợp với cái giới tính của họ là coi như đã là sexual harassment rồi. Và chúng ta
ngay cả nhiều khi cái sự khen ngợi, thí dụ như khen ngợi một cái phần nào đó trên cơ thể của người phụ nữ, dù là một cái lời khen thôi, nhưng mà nó không có tính cách như là giữ nơi công cộng hay là làm cho người kia phải hổ thẹn hay là phải mắc cờ khó chịu, thì cũng là sexual harassment. Ở đây chúng tôi không nói đến sexual abuse, là đã có những cái hành động thực sự, đây chỉ là harassment thôi, hả chị Thương An nhỉ?
Dạ, đúng rồi. Dạ, chúng ta quấy nhiễu cái người khác phái của chúng ta đó, mà cũng có thể là cùng phái của chúng ta, mà chúng ta nói về những cái điều mà ví dụ như là giống như chị Thủy nói là khen, nhưng mà khen cái điều mà làm cho tao đỏ mặt, ví dụ nói ồ cái bộ ngực của cô sâu sexy, ví dụ như vậy, hay là cái behind, cái phía sau của cô ra, nghĩa là nó sexy quá, nếu mà người phụ nữ không thích thì cô ta có thể thừa quý vị đó.
Vâng, nhất là trong cùng công sở là chắc chắn là có thể thưa được. Mà lại từ ông chủ nhân nữa thì lại càng nguy hiểm hơn. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Thủy và chị Thu Nga, cũng như quý vị trên đài.
Dạ.
Xin
biết quý danh của ông.
Dạ, xin lỗi, anh tên Thôi anh ạ.
Dạ, vâng, chào.
Dạ, cái vấn đề này đó, mọi sự nó xuất phát từ trong gia đình mà ra. Thành thử em có lời chia sẻ với các bậc phụ huynh cũng như những người lớn. Khi chúng ta sống trong gia đình mà có con nít á, thì chúng ta phải biết tự trọng. Từ cái lời ăn tiếng nói nhất tới cái hành động. Như Việt Nam mình có những cái nhiều khi con nít nó trong nhà đó, nó tắm rửa rồi nó ở trên cái chuồng nó chạy vòng vòng trong nhà. Thì nếu chỉ có vợ chồng với nhau người lớn thì ok, nhưng mà có khách khứa thì mình nên tránh mấy cái chuyện đó. Rồi mình dạy cho các bé nó biết khi cái tuổi nó lớn á, nó ăn mặc cho kín đáo một chút. Có nhiều khi phụ huynh mình để cho con cái đó, con gái, con trai như vậy, nó đi ra đường hay gì, khi nó tới những cái chỗ tôn nghiêm cũng vậy, nó ăn mặc quá sức hải hang khiêu gợi đi. Còn nhiều khi ở trong gia đình cũng vậy, nhiều khi mình nói chuyện với nhau hay bạn bè tới á, nhiều khi mình nói chuyện mình văn tục hay mình nói những lời bậy bạ trước mặt con nít. Từ cái đó nó mới thâm nhiễm trong cái đầu óc của con nít khi nó lớn lên và nó bước vào cuộc đời của nó. Thành ra nó nghĩ mọi chuyện đó là bình thường. Và có những người mẹ, cha mẹ nhiều khi con cái ăn mặc hở hang quá thì ra ngoài đường nhiều người nhắc nhở nó không. Bên Mỹ nó là vậy đó. Con nít nó vậy cho nó ăn mặc cho nó thoải mái. Nhưng mà thực ra đó là những cái mà nó tạo sự cám dỗ đến cho người ta, đến cái sự sexual harassment là cái chỗ đó. Thì trong chị thấy khi mà nó lớn lên như vậy, nó cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Khi nó ăn mặc nó ra đường, mặc hở hang thì dĩ nhiên đối với ai con người cũng là con người tham tục cả. Người ta nhìn bây giờ một cái người mà có bây giờ họ có cố gắng họ chịu đựng như nữa, nhưng mà những cái đó nó trước mặt người ta, hay là những khi phim ảnh cũng vậy, nó trước mặt người ta nó cũng tạo ra một cái ý tưởng xấu trong đầu rồi. Thì thành ra cái gì bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ ở trong gia đình trước. Những người lớn, cha mẹ phải biết cách giáo dục cho con cái mình để chuẩn bị cho một cái tâm hồn đi vào đời một cách trong sạch. Để thấy cái gì nó xấu á, nó tránh. Mà cái gì nó thấy không đúng á, nó giúp đỡ người ta chia sẻ để cùng nhau tránh. Bởi vì cái điều đó nó rất là quan trọng. Chị thấy bây giờ, thời buổi bây giờ cũng vậy. Phim ảnh trên TV, commercial, cả những cái phim cartoon con nít nữa, nó cũng có len lỏi những cái vấn đề sexual trong đó nữa. Thì làm sao mà con nít mà nó tránh được. Mà đôi khi cha mẹ như khi họ không có chịu để ý, họ thờ lĩnh đạm, cái nghĩ là ôi cái chuyện nó không sao đâu con nít. Bên đây nó dạy nhà dạy đó. Nhưng cái đó là trách nhiệm của mỗi người. Thành ra em chia sẻ là đầu tiên những cái chuyện mình làm để tránh được cái những vấn đề đó, cha mẹ trong gia đình phải cẩn thận những cái điều đó với con nít mình. Đừng cứ để cái đó nó phát triển mạnh quá tới lúc nó ra ngoài đời rồi nó sẽ xảy ra trong đời, trong cái công sở, trong trường học. Đừng để nó ăn mặc những cái quá sức là hở hang mà.
Nhưng mà không phải chỉ con gái ăn mặc mà kể cả đàn ông con trai cũng phải hạn chế.
Đúng
không
vậy, thành ra cha mẹ phải có kiến thức, người mẹ phải biết khuyên nhủ con gái, người cha phải biết khuyên nhủ con trai, cả những người mẹ độc thân như vậy. Phải để ý tới những con mà xong cái tuổi trưởng thành nó bắt đầu nó ăn mặc thế nào là phải nhắc nhở nó, phải dạy dỗ nó. Chứ đừng để cái đó nó xảy ra khi nó đưa vào cuộc đời của nó, nó ra ngoài tới xã hội thì nó tạo cho xã hội nó thêm rối loạn nữa. Bây giờ cái sexual nó từ đâu đó? Từ cái nơi con người mình tạo ra. Thành ra cái đó đôi khi mình nói đó, ra xã hội, ngoài xã hội thì nó rộng lớn quá. Nhưng mình phải nói từ ở trong gia đình mình trước, mình phải kiềm chế. Tại vì cha mẹ, người phụ huynh phải có trách nhiệm rất là quan trọng khi mình có những đứa con chung quanh của mình. Bởi vậy cái còn cái chuyện mà ở ngoài á, bây giờ thì nói mà để cấm cản người ta nó cũng khó, tại vì cái đời sống người ta nó đã nhiễm những cái đó rồi.
Đúng rồi,
mình thấy chỗ nào mình nhắc nhở con cái mình tránh nó đi. Đừng có tới gần, tại vì cái gì cũng vậy, ông bà mình nói câu rất hay, ăn quen chứ nhịn không có quen. Thành ra đúng, mình tránh trước còn hơn là mình để mình thấy lụy vô rồi là mình phải chữa nó.
Dạ vâng,
đó,
dạ.
Em mời góp ý kiến.
Dạ, dạ. Cảm ơn anh Phan rất nhiều. Nhưng mà thấy anh Phan nhấn mạnh khá nhiều đến cái chuyện mà dạy dỗ con gái không có ăn mặc. Nhưng mà mình có thể dạy dỗ con cái mình, nhưng mà nếu mà những cái người khác, có những đứa trẻ khác vẫn như vậy rồi, vẫn là gợi lên những cái điều đó rồi lại vẫn bị đàn ông con trai, cái gì nó cũng là từ hai phía, phải không chị Thu Nga? Cái chuyện ăn mặc là một chuyện, mà cái chuyện mà tất cả những đám mà con trai á, đàn ông con trai mà rồi nhìn vào những cái điều đó cũng là một cái hành động, cũng bị chịu trách nhiệm cái hành động của mình, cũng khó mà tha thứ. Thành ra cái này cần cả một cái sự xã hội, cả xã hội hợp tác với nhau, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng ta cũng nghe những cái việc mà tấn công tình dục, không phải chỉ có quấy nhiễu tình dục, chỉ nhìn hay là nói những cái lời ong bướm, mà chúng ta thấy rằng là ví dụ như ở Ấn Độ chẳng hạn, một ví dụ khi mà cô gái bà bị tấn công tình dục, nghĩa là đến cái độ mà chết thảm thương rồi, Nhưng mà những cái người mà ông xã trưởng hay làng trưởng gì đó, ông nói rằng, ô tại cái cô này á, cô bận ăn mặc hở hang. Cái ăn mặc hở hang cho phép những người mà tội phạm tấn công tình dục để mà giết chết những cái cô gái. Vậy ngay cả những cái em bé tội nghiệp như thế này sao?
Đúng.
Là cái đó cũng...
Mà ngay cả có những rất nhiều người không ăn mặc hở hang gì hết, rất là ấy mà cũng vẫn bị trở thành nạn nhân. Vâng, cái điều này là... cái vấn đề nó rộng hơn rất nhiều. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Kính chào hai chị trên đài. Tôi tên Tình.
Chào ông.
Cái câu chuyện rất là hấp dẫn. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái người Việt Nam của mình qua Mỹ ở đây. Tại sao có nhiều cái trường hợp cái người Việt Nam mình không có tội lỗi, không có vi phạm, mà nhưng bị ngộ nhận về bởi cái phong tục và cái ngôn ngữ. Tôi nêu ra một cái trường hợp như thế này. Hồi trước đây ở Việt Nam mình á, thanh niên ở, nhất là ở miền Nam á, thanh niên mỗi lần nói cái chuyện gì đó có cái danh từ mà thường nó dường như nó cái bài abitur, cái phong nó quen cái miệng rồi, hãy nói ra một câu đủ mẹ cái thằng nó.
Dạ,
đủ mẹ tao không thích.
Dạ,
này
xin ông Tình nên nói cái chữ đó mình có thể nói tắt hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, đi chứ đi em
vậy... Vâng, chứ còn khi mà nói ở trên làn sóng như vậy đấy thì cũng có rất nhiều người khác nghe, các em bé có thể sẽ quay qua hỏi cha mẹ là cái chữ đó nghĩa là gì vậy. Thì vâng, thì xin ông tránh dùng cái đó.
Nào ở phần nhân viên đó, ông danh từ, ông dùng cái danh từ đó. Mà cái người ngoại quốc, người Mỹ nó không biết cái danh từ đó là cái gì. Nó nhờ người khác dịch, người khác dịch y chang. À, cái danh từ thứ nhất là cái gì, danh từ thứ hai là mother. Thì cái người mà địa phương, người Mỹ đấy, họ nói rằng cha này tự nhiên xúc phạm đến mẹ của người ta. Kêu cảnh sát.
Đúng.
Nói
đúng,
ông
vâng.
Này là coi như ông xúc phạm đến mẹ tôi, ông dùng cái danh từ đó. Thì ông này bị cảnh sát bắt đi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Tôi không biết cái ông bạn của tôi, ông bị tù hay không, tôi không biết. Tôi chứng kiến ở phía trước.
Vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. À, trời ơi, nếu mà người nào nói mà cũng bị tù như thế này đó thì chắc là rất nhiều đàn ông Việt Nam mình sẽ bị bắt nếu mà không có sửa trong tương lai.
Không,
chị Thương Nga nhỉ?
Vâng,
tại vì đúng rồi, ông Tình nhắc ra cái điểm đó rất là đúng. Nếu mà dịch ra bằng tiếng Anh đó, tiếng Mỹ nó cũng có một cái chữ người ta cứ gọi là cái the F word đó.
Yeah.
Hay là sau này người ta tế nhị hơn, người ta gọi là the four letter word.
Yeah.
Tức là một cái chữ mà có bốn âm.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Đó. À, thì người ta dùng chữ đó thôi chứ cũng không nói cả chữ kia. Ngay cả chữ nói tắt của người Việt Nam mình nghe cũng vẫn nặng, chị Thương Nga, tại cái chữ đó nó cũng vẫn... Và nếu hỏi ra, vậy thì là cái gì? Chữ đi là cái gì? Cái gì là... Mà nếu dịch ra thì ghê quá. Cái tiếng... Cái bốn tiếng mà nói tục của tiếng Mỹ đó, nó chỉ là nói đến cái chuyện đó thôi. Trong khi tiếng Việt Nam mình lại còn có mẹ. Tại sao lại lôi mẹ ra? Hỏi chị Thương Nga nhỉ? Đây là một điều... khi mà ông Tình nhắc đến điều này làm chúng tôi cũng nhớ đã có lần mình thắc mắc quá sức tại sao lại có đụng đến cái chuyện mẹ ở trong này. Người ở ngoài miền Bắc thì hay nói bố, chị Thương Nga.
Dạ đúng rồi.
cái chữ đen
đúng
mà
rồi.
Dùng chữ
đúng
khác.
Rồi hai miền nói khác nhau phải rồi.
Mà tại sao lại lôi mẹ và lôi bố là những
đúng
người
rồi.
Mình kính trọng, mình yêu thương, là những người mà sanh đẻ ra mình mà lại có thể lôi ra để mà nói những cái điều như thế này. Đôi khi nói theo thói quen mà không ý thức được cái ý nghĩa của cái lời nói. Khi mà con cái mình nó được dịch ra, nó hiểu cái chữ đó thì nó sẽ nhìn cha mẹ một cách kinh hoàng. Tại sao lại có thể nói chửi cha chửi mẹ như vậy hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi, không biết là nó là nó xuất phát từ đâu. Nhưng mà cái chữ mà sexual harassment định nghĩa lại thì đó là một cái tiếng nào là cái một cái cũng cái hình thức cái kiểu mà sex discrimination, tức là coi như là kỳ thị về cái sex. Và cái đó thì người ta cũng chỉ định nghĩa như vậy thôi. Và nó xảy ra rất là nhiều ở những cái chỗ sở làm hay là ở ngay ở trong gia đình, ngay ở trong ngoài xã hội. Trong có nhiều cái lĩnh vực mình chỉ cần mình nói mà cái vấn đề mà những cái chữ mà mình hay chửi thề đó thì nó cũng là nằm ở trong cái phần mà sexual harassment. Nếu mà có người thưa chúng ta ra về những người mà dịch ra, nhưng bây giờ đã hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, nhưng mà chúng tôi lỡ bấm vào một vị thính giả ở bên Dallas thôi. Vâng,
dạ.
Cái số điện thoại là 214 thì xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. À. Đây sẽ là vị thính giả chót của chương trình hôm nay.
Hello, phải em không?
Dạ đúng ạ, vâng, xin được biết quý anh.
Dạ em Tình Mai, nãy giờ em cũng có nghe Cũng không có nghe từ đầu đến cuối, nhưng mà em nghĩ đây là nói về vấn đề harassment thì em cũng nên chia sẻ một vài ý kiến là mình gọi lên để chia sẻ, nhưng không có nghĩa là thanh minh cho những cái hành động của mình hay là chống đối ai. Em cũng xin là các chú các bác hay những anh chị hay là những người đã nên cẩn thận, tại vì văn hóa ngôn ngữ cái gì nó cũng khác. Khi mình có những chuyện mình nghĩ là bình thường vô tư, nhưng mà là xui xẻo mà dính đến pháp luật là rất là phiền hà, mà không phải chỉ là người Việt Nam thôi mà chính Mỹ cũng đã bị nữa. Lúc đây cách đây chừng 10 năm em có coi một cuốn phim, ở thành phim rồi, là có hai người đàn bà Mỹ, một người là mẹ có và một người là bạn, thì những người này vô tư bình thường thôi. Lúc đó là có party của mấy đứa con nít cũng tại nó chơi với nhau, những đứa con gái con trai khoảng 6-7 tuổi, 8-9 tuổi thì nó nhảy tưng, nó giỡn giỡn. Thì ở trên giường nó nhảy tới nhảy lui, xong mấy người, cái người mẹ với người bạn mới thay nhau chụp hình, thì chụp vui thôi. Nhưng mà lúc nó nhảy tới nhảy lui thì quần áo tóc xinh rồi nó rớt tùm lum, cái người mẹ mới bị rớt cái áo ra đi. Thì trong cái bức hình chụp một cách vô tư, nhưng mà cái người mẹ đó thì cái áo bị rớt ra, còn có cái áo ngực thôi. Và mấy đứa con thì nó cũng bị rớt áo tùm lum. Thì khi mà đưa ra phim, rửa phim á, rửa hình á, thì cái chỗ rửa hình á, nó phát hiện ra có những cái đứa bé nó gần như là nó không có quần áo, nhưng mà nó cũng có quần đồ lót. Và một người lớn thì không có áo. Thế là nó gọi cảnh sát, thì nó bắt cái người mẹ này ra tòa. Thì cái vụ xử nó kéo dài bao nhiêu năm trời, bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là tiền bạc, bao nhiêu là phiền phức. Mà rốt cuộc lúc đó thì hơn thì được tránh án, nhưng mà cũng biết bao nhiêu là chính chuyện xảy ra. Thì em nói á, không phải chỉ là người Việt thôi, mà người Mỹ cũng đã bị rồi. Thì ngày xưa cái thời đó mười mấy năm về trước á, nó chưa có bị ghép vô cái tội sexual harassment, nhưng mà bây giờ cái trường hợp đó vẫn là bị. Mà em thấy ở đây á, chính là nhiều người Việt Nam cũng vẫn không biết, vẫn chụp hình con của mình, nhiều khi đăng lên Facebook những cái đứa con mà nó mặc đồ, mà nhiều khi thấy luôn cái phía dưới luôn, thì họ cho là cute thì cũng ok, cũng cute thiệt. Giống như một đứa bé này, hiện giờ trên Facebook em mới thấy là thấy thương lắm, dễ thương, nó mới có 1-2 tuổi à, nó thay đồ rồi nó nó cởi đồ ra thì mẹ ai cũng khen nó, nó thay đồ, nó cởi vòng vòng chạy vòng gì đó để nó mặc cái quần, nó trai nó mặc cái quần khác vô, nó mặc có một ống à.
Nhưng mà anh chị Mai ơi,
là vui.
Rất là cảm ơn câu chuyện chia sẻ của chị, nhưng mà rất tiếc là chúng ta sát giờ quá rồi, chúng ta phải có cái chương trình kế tiếp. Okay. Và cảm ơn chị rất là nhiều. Đúng rồi, chị Mai kể nói ra câu chuyện điều này rất là đúng. Hy vọng đây sẽ là cái nhắc nhở rất tốt cho mọi người Việt Nam. Mà chị Thu Nga xin mời chị đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, và hôm nay chúng ta có một cái đề tài mà cũng gọi là khá nhạy cảm, nhưng mà nó rất là, bây giờ nó đã có nhiều tin tức về cái vấn đề này rồi, đó là sexual harassment. Và cái chữ này, giống như chị Thủy cũng đã nhắc qua cái lịch sử về cái chữ này đó, thì sau cái vụ án Durin suốt cái khoảng thời gian năm 1991, thì đó là cái vụ án giữa ông Thomas với lại cái người mà kiện ông đó là Anita Fahil, là cô nói rằng ông đã sexual harassment của harass cô ở trong cái trong suốt cái thời gian mà cô làm việc. Vì vậy cho nên cái chữ này, cái định nghĩa của cái chữ này đó, không có nghĩa là chúng ta nghe cái chữ sexual thì chúng ta nghĩ rằng có thể là đụng chạm tới thân thể hay là có liên quan tới sex, nhưng mà những cái vấn đề gì mà nó liên quan đến ngay cả những cái lời nói, ngay cái sự mà chửi thề, cái chuyện mà chửi thề trở thành một cái thói quen của một số người Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta cũng nên chú ý đến cái phần đó. Cũng giống như là khi mà nựng nịu con cháu của chúng ta, giống cái cách hồi xưa mà rờ đến những cái chỗ kín của trẻ em thì không nên, tại vì trẻ em đã được dạy dỗ ở trường rằng ai mà đụng chạm tới những cái chỗ kín của các con thì các con phải thưa ra. Thì có nhiều khi là cha mẹ là thương yêu con, ông bác hay là ông cậu gì đó, nghĩa là chỉ là cái hành động mà tỏ cái sự mà âu yếm thương yêu thôi thì cũng nên bỏ. Tại vì các em bé này khi mà được dạy dỗ như vậy rồi thì các em sẽ nghĩ rằng các em đã bị sexual harassment. Vì vậy cho nên là những cái chuyện đó chúng ta nên ngừng trở lại, và chúng ta cũng dạy dỗ cho con em của chúng ta để chúng biết là đề phòng là những người nào mà đụng chạm tới những chỗ kín của các con thì các con biết. Và cái chuyện mà một vị thính giả cũng cũng gợi ý là chúng ta nên nói con cái của chúng ta ăn bằng kín đáo hơn một chút xíu, thì cái điều đó nó cũng lợi cho những em gái. Nếu mà những em gái mà nếu mà ăn mặc nghĩa là kín đáo hơn một chút, đi ra ngoài ở công cộng, chúng tôi không nói là em gái mà có nghĩa là teenager chẳng hạn, vân vân. Thì vâng, thì cái vấn đề này chúng tôi cảm ơn quý vị cũng đã gọi vào và chia sẻ cái ý kiến của quý vị. Và nếu mà chúng ta có thì giờ chúng ta có thể là trở lại về cái vấn đề này sau một lần nữa, phải không chị Thủy? Tại vì có nhiều vị cũng muốn chia sẻ về cái chuyện này.
Vâng, dạ. Vâng, cái thính giả đang gọi lên đài rất nhiều về cái điều này. Thì tuần sau chúng tôi sẽ xin trở lại đề tài này. Thì xin mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp. Và trước khi chấm dứt chương trình thì cũng xin chân thành cáo lỗi nếu cái đề tài nhạy cảm này làm cho một số quý vị phiền lòng. Nhất là khi chúng tôi nói đến cái thói quen mà ngày xưa đó, ở trong lính tráng thì hầu hết ngay cả nhiều người thân trong gia đình nữa cũng hay nói những cái câu, những cái chữ này. Nhưng mà bây giờ bên nước Mỹ này đúng như vậy, nếu những cái điều này được nói và được dịch ra mà có mặt, có sự hiện diện của những người ngoại quốc mà được dịch ra bằng tiếng Anh đó, thì có thể sẽ gây phiền hà. Cho nên cái mục đích mà chị Thu Ngà, Vũ Thanh Thủy đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay chỉ muốn để giúp làm sao cho cải tiến, để giúp tránh cho tất cả người Việt Nam gặp những cái phiền phức mà nhiều khi vì vô tình, vì không để ý và vì không quen thuộc với luật pháp của nước Mỹ mà gây ra những cái phiền hà, khó khăn, đau khổ cho gia đình và những cái thiệt thòi về trước pháp lý cho quý vị mà thôi. Hoàn toàn tất cả với những cái thiện ý đó. Và với cái thiện ý đó, chúng tôi xin trở lại chương trình này, đề tài này vào tuần sau, mà mời quý thính giả từ bây giờ tới tuần sau, nếu có những cái kinh nghiệm về điều này thì xin gọi ra cùng chia sẻ. Cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều đã điều hợp chương trình ngày hôm nay, và cũng xin chân thành cảm ơn quý thính giả gọi và đóng góp. Xin lỗi những quý vị còn trên đường dây ngày hôm nay, chúng tôi quá kéo dài giờ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng chào. Như vậy. Chúng tôi cảm ơn quý vị một lần nữa và hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chúc quý vị và chị Vũ Thanh Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Vâng, xin kính chào quý vị. Kính chào.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.